Mời các bạn cùng theo dõi tác phẩm Người láng giềng của ánh trăng, tác giả Đinh Mặc, người đọc Bảo Bảo, truyện được phát hành trên trang web 2vblog.com. Chương 28, hãy bảo vệ tôi. Cẩn Tri, bên em thế nào rồi? Giọng nói đầy quan tâm của Nhiếp Sơ Hồng vang lên trong điện thoại. Chúng em vẫn chưa tìm thấy Tiểu Kiệt, Cẩn Tri đáp. Bọn tôi cũng thế. Trước mặt họ là hang động tăm tối và ẩm ướt. Đèn pin liêu qua vách đá, phản chiếu ánh sáng yếu ớt. Lối đi không rộng, còn ngòn nghèo. Hai người đi một đoạn vẫn chưa tới tận cùng. Cẩn Tri chưa từng đến nơi như thế này nên cũng hơi rờn rợn. Trang Sung cũng là lần đầu tiên, nhưng sắc mặt anh ta lộ rõ vẻ xúc động. Có anh ta ở bên cạnh, cô thấy vững tâm hơn. Mặt trời sắp lặn rồi, Nhiếp Sơ Hồng tiếp tục lên tiếng. Vâng, bọn tôi quyết định quay về, đợi công an đến rồi tính sau. Cẩn Tri gật đầu. Được, chúng em đang ở trong một hang động, khi nào kiểm tra xong sẽ quay ra tìm các anh. Sau khi cúp máy, Cẩn Tri tiếp tục tiếp bước. Đầu bên kia, Nhiếp Sơ Hồng và Cố Tế Sinh đang ở bên bờ suối. Lúc này trời đã lờ mờ tối. Nhiếp Sơ Hồng cảm thấy không yên tâm chút nào. Họ đang ở trong hang, chúng ta mau qua bên đó. Ừ. Cố Tế Sinh vốc nước suối uống ngừng ngực rồi đứng dậy đi đến bên anh. Hai người sải bước dài về phương hướng có Cẩn Tri. Chương 29, hãy bảo vệ tôi 2. Trong hang động, Cẩn Tri và Trang Xuân đảm tới một nơi rộng lớn hơn. Không khí càng ẩm ướt hơn. Nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, họ liền quay đầu về bên đó. Phát hiện dưới vách đá có một dòng suối nhỏ, chỉ rộng khoảng 1 mét, không biết chảy về phương nào. Cẩn Tri và Trang Xuân lập tức dừng bước, xe đèn pin một lượt xung quanh. Trang Xuân đột nhiên mở miệng. Cô thử đoán xem liệu Tiểu Kiệt có trở thành xác chết trôi hay không? Cẩn Tri cất giọng chắc như đinh đóng cột. Không đâu. Ừ. Trong lòng Trang Xuân tự nhiên khâm phục sự bình tĩnh và kiên định của cô. Đúng lúc này, Cẩn Tri đột nhiên kêu lên. Tiểu Kiệt! Trang Xuân giật mình, lập tức soi đèn pin. Dưới chân tường đá ẩm ướt xuất hiện một thân hình nhỏ bé, bị trói vào một tảng đá. Đó chính là Tiểu Kiệt. Hai người gần như lập tức lao tới. Cẩn Tri ôm Tiểu Kiệt vào lòng. Hơi thở của cậu bé yếu ớt, gương mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, rõ ràng là đã bất tỉnh. Viền mắt cay cay nhưng cô cố nhịn, ra hiệu Trang Xuân lấy con dao cắt sợi dây trói trên người thằng bé. Sao lại như vậy? Trang Xuân lên tiếng. Ai cho nó ở nơi này? Cẩn Tri ngẩng đầu. Anh còn nhớ lúc chúng ta mới đặt chân đến núi Y Lam không? Người lái máy cày bảo khu vực này gần biên giới nên xuất hiện tội phạm vượt biên. Tôi nghĩ Tiểu Kiệt vô tình gặp phải bọn họ nên mới bị trói ở đây. Chúng ta mau đưa nó ra ngoài trước đã. Trang Xuân bế thằng bé. Hai người liền đi ngược lại. Vừa rồi họ phải đi bộ mất hơn 20 phút nên chỗ này còn cách cửa hang khá xa. Một lúc sau, hai người loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện ở phía trước. Nhanh lên đi! Một người lên tiếng. Tôi biết rồi, tại vừa mới ăn no, người khác trả lời. Trang Xuân dừng bước. Có phải Nhiếp Sơ Hồng không? Cẩn Tri lắc đầu. Nghe qua thì không giống mấy. Tôi cũng thấy không giống. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không cần nói ra cũng hiểu điều này có nghĩa là gì. Trang Xuân thì thầm. Bây giờ làm thế nào? Trống ngực Cẩn Tri đập thình thịch. Mau tách đèn pin, chúng ta lánh mặt trước đã. Hai người liền nép vào bức đá. Qua tiếng nói chuyện, ít nhất cũng phải 5-6 phút nữa họ mới tới nơi. Đầu óc Trang Xuân vô cùng hỗn loạn. Tuy từng nuôi giấc mơ trở thành người anh hùng, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp phải kẻ xấu. Kinh nghiệm thực chiến trước đó chỉ là đối mặt với đám máy móc ở thư viện mà thôi. Phải làm thế nào bây giờ? Anh ta nên dùng dao hay là dùng cung tên? Lần trước đã bị Cẩn Tri cười nhạo rồi. Cẩn Tri nhíu mày trầm tư suy nghĩ. Vài giây sau, cô ngẩng đầu nói với Trang Xuân. Anh hãy lấy cung tên và cây gậy bóng chày ra đi. Trang Xuân giật mình.
cô định đấu trực tiếp với họ sao?
Cẩn Tri gật đầu, khóe miệng hơi nhếch lên.
Đừng sợ, họ chỉ có hai người như chúng ta. Tôi nghĩ họ cũng chẳng có gì ghê gớm. Đứa trẻ bị mất tích, thế nào dân làng cũng lên núi tìm kiếm. Vậy mà họ còn không xử lý dấu chân, lại còn bỏ thằng bé ở nơi này. Điều ấy chứng tỏ họ không dám ra tay giết người, nhưng cũng chẳng biết phải giải quyết thế nào. Hai người này vừa nhát gan vừa không có đầu óc. Dù là tội phạm, họ cũng chỉ là loại tép riêu mà thôi. Đụng đầu nơi ngõ hẹp, ai dũng cảm người đó sẽ thắng. Anh dũng cảm, tôi có mưu, giải quyết bọn họ chắc chắn không thành vấn đề.
Cô nói rất nhanh, nhưng từng câu từng chữ rõ mồn một. Trang Xuân tròn mắt, cuối cùng lẩm bẩm.
Wow!
Anh ta lập tức làm theo lời cô. Đặt Tiểu Kiệt xuống đất, rồi nhẹ nhàng lấy cung tên và cây gậy ra khỏi túi sách. Sau đó hỏi, chúng ta đánh thế nào đấy?
Cẩn Tri không hề có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng từng đọc khá nhiều sách. Cô nhớ rõ, sách quân sự nhấn mạnh cần tập trung binh lực, dùng mạnh thắng yếu. Cô ngẫm nghĩ rồi lên tiếng.
Chúng ta tia nhau ra, anh ở đằng trước, tôi ở phía sau. Đợi một người đi vào giữa chúng ta, anh sẽ bắn tên. Còn tôi đồng thời dùng gậy đánh bóng chày đập hắn, khiến hắn trở tay không kịp. Sau khi chúng ta hạ gục một người, đối phương chỉ còn lại một. Hai đánh một thì dễ đối phó rồi.
Trang Sung lại một lần nữa sững sờ khi nghe những lời này. Anh ta gật đầu, tiến về phía trước, hai, ba bước, nép sau vào vách đá. Hai người nín thở, lặng lẽ chờ đợi. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Xung quanh vô cùng tĩnh mịch, lòng bàn tay Cẩn Tri rịn đầy mồ hôi. Cô từ từ điều hòa hơi thở, nắm chặt cây gậy. Xung quanh tối như mù nút, nên chờ đợi dường như trở thành sự dày vò khó có thể chịu đựng. Một tên vừa đi vừa hát ngâm nga, gần đến nơi, ánh đèn pin trên tay hắn rọi về phía trước, lướt qua mặt đất dưới chân Cẩn Tri. Đúng lúc, hắn đi vào giữa vị trí Trang Sung và Cẩn Tri. Trang Sung liền nhảy ra, dương cây cung bắn liền ba phát. Người đàn ông kêu a một tiếng, ôm chân khuỵu xuống đất. Cẩn Tri lập tức vung gậy, dùng hết sức lực đánh vào người hắn. Một tiếng bụp vang lên, đối phương ngã vật ra, hoàn toàn bất động. Cẩn Tri mừng thầm, Trang Sung cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ liền quay người về phía tên còn lại. Tên này chính là Hà Bì. Thấy đồng bọn Đậu Bì bị hai người không biết chui từ đâu ra hạ gục trong nháy mắt, Hà Bì há hốc mồm. Tuy đang cầm con dao, nhưng hắn không dám động đậy. Cưỡng Tri bóp tay Trang Sung. Anh ta hiểu ý liền dưng cung lên về phía đối phương, nghiêm giọng:
mau ngồi xổm xuống, đưa hai tay lên đầu.
Hà Bì giật mình, lập tức làm theo. Cưỡng Tri và Trang Sung đi đến, dùng sợi dây thừng trái chặt vào tay chân hắn. Cô còn cắp một mảnh vải trên áo đối phương, nhét vào miệng hắn, khiến hắn chỉ có thể u ớ mà thôi. Xong xuôi, hai người lau mồ hôi trán, không nhịn được cười.
Chúng ta làm gì bây giờ?
Trang Sung hỏi. Đưa Tiểu Kiệt rời khỏi nơi này trước đã. Thế là Trang Sung cõng Tiểu Kiệt, Cần Tri cầm đèn pin, hai người nhanh chóng đi về phía cửa hang động. Một lúc sau, Trang Sung đột nhiên dừng bước. Cẩn Tri cũng ngẩn người, bởi vì phía trước lại một lần nữa vang lên tiếng chân. Lần này, tiếng bước chân rầm rập, ước chừng cũng gần chục người. Cẩn Tri bỗng dưng có cảm giác chẳng lành. Cô liền tắt đèn pin, kéo Trang Sung nép vào vách đá. Trang Sung cất giọng ngờ vực, có phải là công an không?
Chờ xem thế nào đã.
Cẩn Tri chăm chú lắng nghe.
Đậu Bi, Hà Bi,
có người gọi rõ to. Cẩn Tri và Trang Sung nín thở. Vì không có tiếng trả lời nên một tên cười mắng:
hai thằng khốn này, có việc giao hàng thôi mà cũng bằng bày đặt, trốn trong hang động, không chịu ra ngoài, cứ đợi gặp chúng ta ở đây nữa chứ.
Một tên khác đáp: xì, nếu không phải tụi nó gặp mày, đánh cắp được lô hàng ngon lành, anh Hắc Long còn lâu mới thuận theo ý tụi nó.
Đậu Bi, Hà Bi,
không phải là hai đứa mày đang ngủ đấy chứ? Đột nhiên, hang động xuất hiện luồng sáng trắng như ban ngày.
tiếng bước chân của bọn họ ngày cũng càng gần hơn. Cưỡng Tri và Trang Sung đều tròn mắt. Không ngờ chúng mang theo đều pha công suất lớn. Vừa rồi, chúng nhắc đến việc ăn trộm và buôn lậu đồ vật có giá trị. Có thể thấy, chúng không phải là lũ vô lại bình thường, mà là nhóm tội phạm nguy hiểm. Thôi xong rồi, bộ não Cưỡng Tri vượt qua ý nghĩ này. Cô và Trang Sung chắc chắn không phải là đối thủ của chúng. Chúng ta làm thế nào bây giờ? Trang Sung vô cùng sốt ruột. Cưỡng Tri cắn môi, không trả lời. Thấy cô cũng hết cách, lại nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Anh liền rút di động. Tôi sẽ gọi cho Nhiếp Sơ Hồng. Cưỡng Tri im lặng dõi theo nhất cử nhất động của Trang Sung. Trong lòng cô biết rõ, gọi cho Nhiếp Sơ Hồng cũng vô dụng thôi. Đừng nói bọn cô cách xa mấy tiếng đồng hồ đi bộ. Anh không thể đến kịp. Mà có kịp đi chăng nữa, Nhiếp Sơ Hồng và cô Thế Sinh cũng đâu phải là đối thủ của nhóm tội phạm. Ngược lại, còn gặp tai họa cũng không biết chừng. Làm thế nào bây giờ? Hai người, hôm nay cô thật sự rơi vào tay tội phạm hay sao? Nếu vậy, chị e cô, Trang Sung và Tiểu Kiệt sẽ có kết cục bi thảm. Nhưng cô có thể làm gì bây giờ? Bọn cô đã bị chặn ở trong này, bị rơi vào đường cùng, không có cách nào xoay sở. Trái tim Cẩn Tri dần chìm xuống đáy vực. Cô cảm nhận rõ ràng nỗi tuyệt vọng đang bủa vây. Trang Sung ở phía trước buông điện thoại, nói với cô, nơi này không có tín hiệu, tôi chẳng gọi được gì cả. Trong đầu cô chợt nhớ tới câu hỏi của một người. Anh nói, nếu xảy ra chuyện gì, thì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ đến ngay. Não bộ của cô vượt qua một hình ảnh khác. Trong một giấc mơ nào đó, Ứng Hàng Thời tiến về phía cô, gương mặt để lộ nụ cười vô cùng dịu dàng. Cô đột nhiên có một ý tưởng điên rồ. Từ rất nhanh của người ngoài hành tinh là nhanh đến mức nào? Cô từ từ rút di động ra xem. Máy của Trang Sung không có tín hiệu, còn điện thoại của cô vẫn đầy sóng. Dường như đây là dấu hiệu của một sự khích lệ, một tia hy vọng nào đó. Cô bấm số của Ứng Hàng Thời rồi áp di động lên tai. Trang Sung ngẩng người nhìn cô. Máy cô có sóng à? Cẩn Tri gật đầu. Điện thoại nhanh chóng kết nối. Trái tim Cẩn Tri đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Đúng lúc này, ánh đèn pha ở phía trước rọi thẳng vào bọn họ. Ai đấy? Một tên hét lớn. Mau ra đây đi! Trang Sung tái nét mặt. Cẩn Tri cũng ngừng thở. Cách mười mấy mươi mét xuất hiện 7-8 người đàn ông lực lưỡng mặc bộ đồ rằn ri, gương mặt dữ tợn, mấy tên lăm băm con dao trong tay, thậm chí hai người còn đeo khẩu súng trường. Chúng nhanh chóng chiếu đèn pin vào mặt hai người. Ra ngoài ngay, bằng không bọn tao sẽ nổ súng. Một tên cất cao giọng. Cẩn Tri và Trang Sung không dám động đậy. Cô đành bỏ điện thoại vào túi quần. Trong lòng vô cùng thất vọng vì chưa kịp nói chuyện với Ứng Hàng Thời. Hai người đi ra ngoài. Tên cầm đầu để ý đến vũ khí trên tay bọn họ, liền mở miệng, ném đi. Cẩn Tri thả cây gậy xuống đất, còn Trang Sung cũng ném cây cung sang một bên. Sao lại có phụ nữ ở đây? Một tên hỏi. Tên cầm đầu nhìn hai người chằm chằm. Bọn mày là ai? Hắn lại đưa mắt về phía sau. Hàng của Đậu Bì và Hà Bì đang ở trong tay chúng mày à? Trang Sung đứng bất động. Cổ họng Cưỡng Tri cũng khô rát. Cô thở hắt ra một hơi để lấy lại bình tĩnh, đồng thời mở miệng. Không phải, chúng tôi là giáo viên ở dưới chân núi. Có em học sinh bị mất tích nên chúng tôi đi tìm. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, thu hút sự chú ý của tên cầm đầu. Hắn liền nhìn xuống túi quần cô. Đầu óc Cẩn Tri trống rỗng vài giây, rồi đột nhiên bừng tỉnh. Đó là Ứng Hàng Thời. Vào thời khắc đó, không biết lấy đâu ra dũng khí, cô đột nhiên giơ tay ra hiệu cho bọn chúng im lặng, rồi cất giọng điềm tĩnh. Đợi một lát, tôi nghe điện thoại đã. Sau đó, cô rút di động ra. Đám người đàn ông đưa mắt nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng. Chúng không ngờ gặp giáo viên tình nguyện ở nơi này, cần là một người phụ nữ dịu dàng và thanh tú. Hơn nữa, cô còn lịch sự yêu cầu nghe điện thoại ngay trước mặt chúng, khiến chúng nhất thời không có phản ứng. Tên cầm đầu hơi bất ngờ nhưng cũng không ngăn cản. Hắn cho rằng, dù là người phụ nữ này có nói chuyện điện thoại cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Bọn chúng đã bắt gặp cô ở đây thì chỉ còn cách cho cô ta trở về trầu trời. Kể cả cô ta có gọi một, hai giáo viên tình nguyện đến cũng chẳng sao. Chúng sẽ xử lý một thể, để loại trừ hậu họa. Dưới ánh nhìn của mọi người, Cưỡng Tri giơ điện thoại ra trước mặt, nhìn thấy ba chữ ứng hàng thời trên màn hình. Sống mũi cô đột nhiên cay cay, cô nhanh chóng đưa lên tai. Alo, tôi đang gặp nguy hiểm, anh có thể đến cứu tôi không? Cô nói khẽ. Cưỡng Tri vừa dứt lời, đám đàn ông liền biến sắc mặt. Mấy tên cầm những con dao chĩa thẳng vào mặt cô. Một người lập tức rút khẩu súng từ sau lưng ra, lên nòng rồi hướng về Cẩn Tri. Cô vẫn cầm điện thoại, đầu bên kia rất yên tĩnh, lóng thoáng tiếng gió thổi ù ù. Được, Ấn Hàng Thời đáp. Cẩn Tri ngẩn người, anh chỉ nói đúng một từ được, mà không hỏi cô đang ở đâu, gặp nguy hiểm gì. Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn, đặc biệt rõ ràng, từ cửa hang truyền tới. Đám kẻ xấu liền ngoảnh đầu lại, bởi vì có ngọn đèn pha nên hang động sáng như ban ngày. Một vài giây sau, người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Anh mặc bộ đồ thể thao mà Cẩn Tri chưa thấy bao giờ. Tóc ướt dính vào trán, sắc mặt vẫn điềm tĩnh và ôn hòa. Trên tay cầm di động, anh đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở Cẩn Tri. Một tên gầm lên, mày là thằng nào hả? Ứng Hàng Thời tự như không nghe thấy. Anh đứng yên một chỗ, mắt vẫn dán vào Cẩn Tri, tự hồ như những người khác không hề tồn tại. Cẩn Tri nhìn anh chầm chầm. Sau đó, cô buông điện thoại, khóe miệng bỗng dưng cong lên. Đám đàn ông mất hết kiên nhẫn, lăm lăm vũ khí tiến về phía Ứng Hàng Thời. Bắt gặp nụ cười của cô, anh hơi đỏ mặt, sau đó từ từ mỉm cười. Có lẽ số phận đã cho chúng ta gặp nhau, nên hy vọng có thể cùng em tái ngộ. Ngoại lề. Tác giả: tại sao điện thoại của Cận Tri lại có sóng? Tiêu Không Diễn: bởi vì muốn giữ liên lạc với Tiểu Tri mọi lúc mọi nơi, nên tôi đã gắn hệ thống tín hiệu mới nhất của vũ trụ vào di động của cô ấy. Dù cô ấy có lên trời hay xuống biển, điện thoại bị rơi xuống nước hay lửa đốt, tôi cũng có thể tìm ra cô ấy. Boss, mong anh lượng thứ cho sự lạm dụng quyền hạn của em, đồng ý bỏ chức năng này của cô ấy. Ứng Hàng Thời quay mặt đi chỗ khác. Tôi sẽ không hủy bỏ.